Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau. Điểm lại một số hoạt động quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh trong tuần. Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Người sán dìu ở xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên nỗ lực gìn giữ văn hóa bản địa. Thành phố Sông Công gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa. Cũng trong chương trình có bài viết phòng tránh ngộ độc thực phẩm trong mùa nắng nóng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mở đầu chương trình thời sự, mời quý khán giả cùng chúng tôi điểm lại một số hoạt động quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh trong tuần qua. Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 kết thúc tuần làm việc đầu tiên với một khối lượng lớn công việc được xem xét, thảo luận và cho ý kiến. Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận về nhiều nội dung quan trọng như chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình năm 2023 và dự thảo luật giá sửa đổi. Báo cáo thẩm tra về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đấu thầu sửa đổi. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao trước cử tri, các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tập trung trí tuệ, tâm huyết, tích cực tham gia phát biểu thảo luận. Đặc biệt tại phiên thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023, việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và về việc đăng kiểm xe cơ giới, qua đó góp phần vào thành công chung của kỳ họp.
Trong tuần, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên chất vấn về kết quả thực hiện công tác kiểm sát, xét xử và thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2022. Tại phiên chất vấn, các cơ quan tư pháp đã giải trình làm rõ các nội dung như việc chấp hành thời gian kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự, hành chính, chất lượng công tác kiểm sát, xét xử, thi hành án dân sự, hành chính cũng như trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước có liên quan. Công tác cán bộ, công tác chuyển đổi số, tổ chức phiên tòa trực tuyến và cơ sở vật chất của các cơ quan tư pháp hiện nay. Với tinh thần trách nhiệm cao, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan đơn vị địa phương liên quan được chất vấn đã trả lời trọng tâm vào các nội dung đề cập của đại biểu, giải trình cụ thể những vấn đề đại biểu quan tâm, làm rõ một số nội dung liên quan đến trách nhiệm của ngành, lĩnh vực trong công tác phối hợp với cơ quan tư pháp, cơ quan thi hành án, thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác kiểm sát, xét xử và thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Trong không khí phấn khởi chào đón Đại lễ Phật Đản năm 2023, các đoàn đại biểu của tỉnh và các địa phương đã tổ chức thăm và chúc mừng các chư vị giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, cư sĩ, Phật tử một mùa Phật Đản an vui, sức khỏe và hạnh phúc. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo, tích cực tuyên truyền phổ biến pháp luật cho chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo và nhân dân. Thông qua các hoạt động thăm hỏi và chúc mừng lễ Phật Đản Phật lịch 2567, Dương lịch 2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh kêu gọi các tăng ni Phật tử noi theo hạnh nguyện Bồ Tát, nỗ lực tạo sự đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, cùng với chính quyền và nhân dân chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hùng cường thịnh vượng.
Với quyết tâm cao, các vận động viên của Thái Nguyên đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh trên thế giới và khu vực tại SEA Games 32 và Giải vô địch Thế giới Muay 2023, mang vinh quang về cho nước nhà. 11 trên 11 vận động viên của Thái Nguyên đều xuất sắc giành huy chương. Chúc mừng thành tích xuất sắc đó, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm, kiên trì, bền bỉ không ngừng của các huấn luyện viên, vận động viên trong suốt thời gian qua.
Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em là chủ đề lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2023 do Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Tháng hành động vì trẻ em sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 với nhiều thông điệp ý nghĩa nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, bảo đảm trẻ em được phát triển toàn diện, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền trong việc giải quyết các vấn đề về trẻ em và phòng ngừa giảm thiểu các nguy cơ xâm hại trẻ em, tai nạn thương tích trẻ em. Tại lễ phát động, hàng trăm suất học bổng, hiện vật mang ý nghĩa thiết thực đã được trao cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trong tỉnh. Thưa quý thính giả, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng là một chương trình lớn của chính phủ nhằm góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng có đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lý tưởng cách mạng. Thực hiện chương trình này, thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã tích cực đổi mới nội dung phương pháp để lồng ghép thực hiện giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh, ghi nhận của phóng viên Hồng Hạnh.
Đưa tay lên ngực để hát quốc ca khi thực hiện nghi lễ chào cờ đã trở thành hoạt động quen thuộc vào ngày thứ hai đầu tuần ở trường Trung học phổ thông Gang Thép, thành phố Thái Nguyên. Hoạt động ấy đã tiếp thêm tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc với mỗi thầy cô giáo và học sinh nhà trường. Em Trần Vân Khanh, lớp 11A8, trường Trung học phổ thông Gang Thép, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Mỗi bạn học sinh ở trường Trung học phổ thông Gang Thép đều đặt bàn tay phải của mình lên trước ngực của bên trái. Điều đó đã thể hiện được niềm tự hào về truyền thống của nhà trường, cũng đã thể hiện được một niềm khát khao, một niềm tự hào về mái trường Trung học phổ thông Gang Thép ạ.
Cô giáo Ngô Thị Quyên, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Gang Thép, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Để làm được điều này thì nhà trường cũng đã có sự tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo, các em học sinh để cho tất cả cảm giác là khi xây dựng văn hóa trường học đem lại những điều tốt đẹp cho chính bản thân của các bạn học sinh, các thầy cô cũng như gia đình học sinh.
Tiết học môn lịch sử của lớp 12A15 trường Trung học phổ thông Đại Từ. Để giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng cho học sinh trước tác động của không gian mạng, ngoài những kiến thức cơ bản có trong giáo trình giảng dạy, giáo viên còn sử dụng thêm các hình ảnh minh họa và trình chiếu để học sinh dễ hiểu, thích thú hơn với môn học. Em Ngô Thị Ngọc Thảo, lớp 12A15, trường Trung học phổ thông Đại Từ vui vẻ nói.
Trên lớp các thầy cô giáo bên cạnh là việc dạy kiến thức thì cũng tuyên truyền cho chúng em những cái cách để làm sao mà sử dụng mạng cho hợp lý. Và các thầy cô bên đoàn cũng như là nhà trường cũng hay tổ chức các buổi tuyên truyền giúp cho chúng em có thể nhận thức đúng và cư xử như nào để cho có văn hóa và đúng pháp luật ở trên mạng xã hội.
Bên cạnh mặt rất tích cực, không gian mạng cũng mang đến những thông tin trái chiều, thậm chí là tiêu cực, khiến mỗi nhà trường, phụ huynh và người dân lo lắng. Bởi trước thực tế đó, các cơ sở giáo dục đang tập trung nắm bắt tâm tư, suy nghĩ của học sinh, đồng thời triển khai lồng ghép tích cực nội dung học tập giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống trong các hoạt động giáo dục. Cô giáo Nguyễn Việt Hà, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nha Trang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhà trường cũng đã có những cái đội ngũ cũng như là giao cho giáo viên chủ nhiệm làm nhiệm vụ nòng cốt chính để gần gũi các em, định hướng cho các em về cái việc sử dụng không gian mạng. Thì nhà trường cũng sẽ kết hợp với công an huyện để có những cái cuộc hội thảo làm thế nào đó để cho các em hiểu được cái nào là sử dụng mạng đúng đắn và an toàn.
Ông Nguyễn Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Nâng cao cái năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng học sinh trên môi trường mạng, để các học chí này sẽ là những người mà đóng vai trò định hướng, chỉ đạo cũng như là tổ chức thực hiện các cái hoạt động trên môi trường mạng.
Đổi mới sáng tạo trong dạy và học đi đôi với xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác định hướng, nắm bắt tư tưởng trong học sinh, từ đó sẽ góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng chống bạo lực học đường. Chương trình thời sự chuyển sang các tin tức khác. Với tình hình nắng nóng gay gắt đang xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng, chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng, bố trí các điểm chốt chặn tuần tra canh gác ở những khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực rừng có nguy cơ cháy rừng cao. Có phương án sẵn sàng chủ động di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước, tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm ứng trực 24/24 giờ trong các ngày nắng nóng, theo dõi chặt chẽ các diễn biến của thời tiết và cảnh báo nguy cơ cháy rừng, phối hợp với các địa phương rà soát xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, thiết bị, phòng cháy chữa cháy rừng, hỗ trợ các địa phương khi xảy ra cháy rừng, kịp thời bổ sung các trang thiết bị để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động các phương án hỗ trợ cháy rừng trên địa bàn các đơn vị đóng quân, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện trong trường hợp cần thiết, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với lực lượng tại chỗ sẵn sàng hỗ trợ địa phương khi có cháy rừng xảy ra.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo về việc tháo gỡ các điểm nghẽn triển khai đề án 06. Theo đó, Thủ trưởng các sở ban ngành và UBND các huyện, thành phố đánh giá toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và trên cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ thời gian hoàn thành trong tháng 9 năm 2023. Tập trung đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, đẩy mạnh xây dựng cập nhật kết nối liên thông các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đồng bộ, thực chất hiệu quả, đảm bảo khắc phục tình trạng manh mún, cát cứ thông tin, chia cắt và co cụm dữ liệu như hiện nay. Đồng thời, trên cơ sở quyết định công bố công khai thủ tục hành chính của các bộ cơ quan ngang bộ, kịp thời cập nhật, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính, thực hiện công khai đảm bảo theo đúng quy định. Giao Công an tỉnh, cơ quan thường trực, tổ công tác triển khai đề án 06, rà soát đánh giá kiểm tra tình hình, triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu tại đề án 06. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan đơn vị liên quan, khẩn trương rà soát đánh giá tổng thể hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu an toàn, an ninh thông tin. Đồng thời, bổ sung trang bị các thiết bị đầu cuối cần thiết, đề xuất đầu tư các hạng mục và đề nghị hỗ trợ triển khai, cung cấp giải pháp đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai đề án 06 và chuyển đổi số trong thời gian thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan đơn vị địa phương liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ gắn với yêu cầu chuyển đổi số, đảm bảo chất lượng, hiệu quả cho các cán bộ công chức viên chức người lao động trên địa bàn tỉnh. Thời hạn hoàn thành trong tháng 6 năm 2023.
Ngày 28 tháng 5, Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội thi tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Với sự chuẩn bị chu đáo, cách thể hiện sáng tạo lôi cuốn, gần 120 thí sinh đến từ 13 chi bộ trực thuộc đã trải qua 3 phần thi gồm năng khiếu trả lời câu hỏi và thuyết trình. Nội dung các phần thi là câu chuyện về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong cách cùng những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đất nước và nhân loại. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực, tạo phong trào thi đua sôi nổi và có sức lan tỏa mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách sáng ngời của Bác trong mỗi cán bộ, đảng viên và toàn Đảng bộ Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, cộng đồng dân tộc Sán Dìu tại tỉnh Thái Nguyên vẫn giữ được nhiều nét văn hóa đặc trưng độc đáo. Tuy nhiên, cũng như nhiều dân tộc khác, một số nét văn hóa đặc trưng của người Sán Dìu đang đứng trước nguy cơ dần mai một, như tiếng nói, trang phục, làn điệu soạn cô, lễ cấp sắc, lễ đại phàn. Với mong muốn những giá trị truyền thống của dân tộc được lưu truyền qua từng thế hệ, người dân tộc Sán Dìu ở xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên cũng ra sức nỗ lực chung tay phục dựng và bảo tồn những giá trị vật thể và phi vật thể của cha ông để lại. Bài viết của phóng viên Xuân Lương sẽ đề cập đến nội dung này.
Có mặt tại nhà ông Hoàng Trọng Quý ở xóm Đèo Nứa, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, chúng tôi mới thấy hết được sự công phu của ông trong việc nỗ lực gìn giữ những bài cúng từ sách cổ của dân tộc Sán Dìu. Sinh năm 1941, ở độ tuổi xưa nay hiếm, nhưng ông Quý vẫn miệt mài dịch những cuốn sách cổ nhằm trao truyền cho người cháu nội của mình. Theo chia sẻ của ông Quý thì hiện nay ông đang giữ khá nhiều những cuốn sách cổ. Đây được xem là những báu vật đối với ông, bởi đó chính là các tấm điệp, các văn bản của 3 lần ông được cấp sắc. Một chồng sách bìa nhuộm đen quết nhựa quả hồng, nét mực nho viết trên giấy gió đen nhánh. Đáng chú ý có những cuốn sách mà ông lưu giữ hiện nay có niên đại lên tới 400-500 năm. Ở tuổi 82, với danh hiệu nghệ nhân ưu tú và danh hiệu đại phan sư chủ, tức là người có cấp bậc cao nhất trong cộng đồng người Sán Dìu, Với những nỗ lực và mong muốn giá trị văn hóa truyền thống được tồn tại và lưu truyền, ông luôn tự hào khi quá nửa đời người đã dành tâm huyết tham gia công tác gìn giữ văn hóa dân gian của cộng đồng người Sán Dìu. Ông chia sẻ những mong muốn, kiến thức của mình được truyền tải và có người kế cận theo học.
Tức là trong cái bảo tồn văn quan của chúng tôi là bây giờ làm thế nào chúng tôi dạy được cho cái lớp sau, con, cháu, để nó kế cận, nó xem những cái kho sách này. Nếu không dạy được, không, nó không biết chữ, không sử dụng sau này thì mai mốt, mất. Thường chúng tôi thì những cái quyển của các cụ nó rách thì chúng tôi phải sao lại. Và những cái quyển nào mà nói chung là chúng tôi phải bảo vệ là cẩn thận, không cho muối sông, không cho nát, để giữ cho mai sau, cho con, cho cháu.
Em Hoàng Nhất Huy, cháu nội ông Hoàng Trọng Quý cho biết việc học chữ cổ để có thể tiếp nối những giá trị mà ông nội để lại.
Em cháu thấy cuốn sách này rất hay và cháu sẽ học thật nhiều để gìn giữ những cuốn sách này.
Nói đến văn hóa của người Sán Dìu ở Phổ Yên, thật khiếm khuyết nếu không nhắc tới trang phục truyền thống, một trong những yếu tố tạo nên bản sắc riêng của cộng đồng người Sán Dìu ở xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên. Để tìm hiểu những điều ẩn sâu thông qua trang phục truyền thống của cộng đồng người Sán Dìu nơi đây, chúng tôi có dịp gặp bà Trương Thị Sinh, một trong những người đang tích cực và nỗ lực trong việc bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của người Sán Dìu ở xã Phúc Thuận qua trang phục truyền thống. Qua câu chuyện được biết, bà Sinh hiện còn là chủ nhiệm câu lạc bộ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Sán Dìu, xóm Đèo Nứa. Là người Sán Dìu sinh ra và lớn lên tại xã Phúc Thuận, nên hơn ai hết, những phong tục truyền thống, đặc biệt là trang phục của dân tộc, luôn được bà quan tâm chú trọng. Chia sẻ về đặc điểm của trang phục, bà Sinh nói.
Đàn ông người ta mặc quần áo nâu, chúng tôi thì phải có quần váy chàm, áo chàm. Cái trang phục may trong cái đó phải có cái thắt lưng này, cái yếm này, bên hai bên này. Và có hai cái cúc nhưng đính theo tua của dân tộc Sán Dìu. Cái vòng cổ như đeo ở cổ, cái khăn đội đầu cũng là chàm.
Được biết hiện nay ở mỗi xóm trong xã Phúc Thuận đều đã thành lập các câu lạc bộ. Mỗi câu lạc bộ có từ 20 đến 40 thành viên. Và các thành viên đều trang bị cho mình những bộ trang phục truyền thống. Tuy nhiên có một thực tế hiện nay, đó là việc ngày càng ít đi những người trẻ quan tâm tới trang phục truyền thống. Trong khi những lớp người như bà Sinh và những nghệ nhân có kiến thức, am hiểu về văn hóa truyền thống nói chung và trang phục nói riêng ngày càng ít đi. Bà Trương Thị Sinh bày tỏ.
Bây giờ truyền lại thì chắc là không truyền được cái lớp trẻ nữa. Chỉ có người già thì biết may, còn lớp trẻ thanh niên như bây giờ con cái chắc là nó không biết nữa. Nhưng mà không cho mất được cái bản sắc của dân tộc. Nghĩa là phải không làm được phải mua để mặc theo như là trang phục của Sán Dìu đấy.
Hiện nay những nghi lễ về trang phục, chữ viết, mai chay cưới hỏi, hát soạn cô hay những trang phục truyền thống chỉ là số ít trong những mỹ tục của cộng đồng người Sán Dìu ở xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên đang được lưu giữ. Để có thể làm tốt hơn công tác bảo tồn văn hóa bản địa, Hội Bảo vệ và Phát huy Giá trị Văn hóa Dân tộc Sán Dìu thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã được ra đời nhằm gắn kết đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Nói về vấn đề này, ông Trần Bình Dưỡng, Chủ tịch Hội Bảo vệ và Phát huy Giá trị Văn hóa Dân tộc Sán Dìu tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
Để mà giữ gìn lấy cái bản sắc dân văn hóa của dân tộc Sán Dìu, thì như vậy là chúng tôi cũng đang từng bước một vận động và tạo điều kiện như vậy là với lại các bác là những nghệ nhân, các bác là thầy cúng, là những người đã còn giữ gìn được nhiều sách vở cổ truyền của dân tộc ấy, thì như vậy bằng mọi cách để lưu giữ lại nó. Và hiện nay nhiều người đã làm được. Trong cái thời gian tới thì cái Hội Bảo vệ và Phát huy Giá trị Văn hóa Dân tộc Sán Dìu chúng tôi sẽ đã có chương trình, tức là thành lập một cái ban sưu tầm, biên tập để bảo tồn lại các cái kho tàng văn hóa cổ của dân tộc mình.
Có thể nhận thấy bên cạnh những nỗ lực của những người dân địa phương và các ngành chức năng, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên đang có nhiều giải pháp để giữ gìn những giá trị văn hóa còn lại về tiếng nói, chữ viết và trang phục của cộng đồng dân tộc người Sán Dìu. Qua đó góp phần vào việc phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc không bị mai một theo thời gian.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên phát trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Bây giờ sẽ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, trời mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Huyện Đồng Hỷ có 905 người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên. Việc thực hiện các chế độ chính sách, trong đó có kế hoạch điều dưỡng phục hồi sức khỏe luôn được huyện quan tâm triển khai kịp thời, đúng quy định. Năm 2023, 280 người có công của huyện Đồng Hỷ được hưởng chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe theo quy định, trong đó có 154 người đăng ký điều dưỡng tại nhà, 40 người điều dưỡng tập trung tại tỉnh Thanh Hóa và 86 người đăng ký tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Thái Nguyên. Thời gian qua, huyện Đồng Hỷ luôn nhận được sự đồng thuận ủng hộ rất lớn của nhân dân trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, có những người có công với cách mạng luôn gương mẫu đi đầu là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Thành phố Sông Công hiện có 39 điểm di tích lịch sử văn hóa, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng và danh lam thắng cảnh. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền, tư vấn pháp luật về công tác quản lý nhà nước về lễ hội, bảo tồn di sản di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, tuyên truyền quảng bá sâu rộng các văn bản luật, giới luật liên quan tới di sản văn hóa đến các cấp chính quyền địa phương và cộng đồng nhân dân, tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý bảo tồn di sản di tích lịch sử trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp vi phạm, bảo đảm các điều kiện hoạt động của di tích đúng mục đích và tuân thủ pháp luật. Qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử địa phương, phát huy truyền thống yêu nước, phấn đấu học tập và rèn luyện, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Với mong muốn đóng góp vào công tác an sinh giáo dục, đồng hành cùng các em học sinh, nâng niu và chắp cánh ước mơ, ngày 27 tháng 5, Bảo Việt Nhân Thọ đã phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam xây dựng và triển khai chương trình Quỹ Xe Đạp Chở Ước Mơ trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2023, Quỹ Xe Đạp Chở Ước Mơ của Bảo Việt Nhân Thọ và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam sẽ trao tặng 5.000 xe đạp và học bổng trên toàn quốc tới những em có hoàn cảnh khó khăn thực sự cần được sẻ chia và giúp đỡ trong cộng đồng xã hội. Tại tỉnh Thái Nguyên, Bảo Việt Nhân Thọ sẽ trao tặng 100 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt được kết quả tốt trong học tập của huyện Phú Bình, huyện Phú Lương và thành phố Thái Nguyên. Tại chương trình, 20 em học sinh đại diện cho 100 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của tỉnh đã được nhận xe đạp của Quỹ Xe Đạp Chở Ước Mơ.
Ngày 27 tháng 5, Công đoàn các khu công nghiệp đã tổ chức khai mạc giải cầu lông bóng bàn bóng chuyền hơi trong công nhân viên chức lao động. Tham gia giải có 25 công đoàn cơ sở với gần 300 vận động viên, thi đấu 3 môn bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông. Thông qua giải nhằm gắn kết giữa các công đoàn cơ sở, tạo không khí phấn khởi trong công nhân viên chức lao động, là cơ hội để các vận động viên được giao lưu, cọ sát, nâng cao sức khỏe, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời phát hiện các hạt nhân năng khiếu, từ đó tuyển chọn, hình thành lực lượng vận động viên mũi nhọn trong phong trào thể dục thể thao của các khu công nghiệp.
Thưa quý thính giả, vào mùa hè, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao khiến cho thực phẩm dễ bị ôi thiêu nhanh hơn, dẫn đến nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Chính vì vậy, việc đảm bảo quy định trong chế biến bảo quản thực phẩm rất cần được đặc biệt chú trọng để phòng tránh ngộ độc đáng tiếc có thể xảy ra. Phản ánh của phóng viên Thùy Linh.
Là gia đình có con nhỏ nên chị Trần Nhật Lệ ở phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên luôn chú trọng đến vấn đề an toàn thực phẩm. Đặc biệt trong mùa hè, thực phẩm dễ bị ôi thiêu, vì vậy mà chị cũng ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi sống. Bên cạnh đó, chú trọng nhiều hơn đến khâu bảo quản thực phẩm. Chị Trần Nhật Lệ chia sẻ.
Gia đình tôi, ba người lớn và hai trẻ nhỏ, tôi mua cái lượng thực phẩm đủ dùng trong ngày. Tôi tránh để lưu cữu thức ăn mà thừa, ăn thực hiện ăn chín uống sôi, sử dụng những thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tránh sử dụng những trường hợp mà những thực phẩm mà có mùi lạ hay là đã ôi thiêu.
Khách sạn Kim Thái mỗi ngày phục vụ trung bình khoảng hơn 100 khách mỗi ngày. Bên cạnh đó lại có bữa ăn phục vụ theo hình thức buffet với thực đơn trên 35 món ăn, được chế biến từ nhiều nguyên liệu gia vị. Chính vì vậy, việc chế biến thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng tươi ngon thì các khâu chọn thực phẩm, giữ vệ sinh khi sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm được khách sạn đặc biệt chú trọng. Chị Nguyễn Thị Diệu Hồng, Phó Giám đốc nhà hàng khách sạn Kim Thái cho biết.
Môi trường có nhiệt độ khoảng từ 20 cho đến 25 là một nhiệt độ lý tưởng để đảm bảo để không bị tình trạng nhanh bị chuyển màu, chuyển mùi. Sau khi phục vụ khách xong này, hầu như thực phẩm đầu vào của buffet buổi sáng hoặc các bữa ăn không bao giờ tái lại.
Trong mùa hè, các món ăn như chè, kem, sữa chua hay các loại nước trái cây, nước đá thường được nhiều người dân ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu thời tiết nắng nóng, nếu bảo quản thực phẩm không đúng cách, các món ăn này rất dễ bị lên men, ôi thiêu hoặc nhiễm vi sinh vật gây ngộ độc. Chị Hứa Thu Thảo, chủ cửa hàng Nem 68, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nhập hoa quả phải giữ độ tươi hoa quả, nên thường xuyên phải thay đổi và kiểm tra. Rồi đối với chè ấy, thì những cái nguyên liệu như đỗ là dễ thiêu ấy, thì quán cũng phải có phương pháp chế biến và bảo quản riêng để cho nó đảm bảo được hơn trong ngày hè.
Theo các chuyên gia, nhiệt độ từ 37 độ C đến 40 độ C là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn phát triển mạnh với cấp số nhân gấp 3 lần so với thời tiết bình thường. Và trong các thực phẩm kém chất lượng thường xuất hiện 7 loại vi khuẩn. Những loại vi khuẩn này khi ở trong môi trường nắng nóng sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hải Yến, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên khuyến cáo.
Việc lựa chọn thực phẩm là cái đầu tiên, chúng ta cần phải lựa chọn thực phẩm còn tươi, thực phẩm có nhãn mác đầy đủ và thực phẩm ở những cửa hàng cố định. Đặc biệt là trên những nhãn mác thì chúng ta cần phải lưu ý đến cái hạn sử dụng của sản phẩm. Trong cái quá trình chế biến thực phẩm và sử dụng thực phẩm thì chúng ta cũng cần lưu ý là chúng ta cần phải vệ sinh tay sạch sẽ trước khi chế biến, vệ sinh dụng cụ ăn uống cũng như là vệ sinh những cái dụng cụ để chúng ta chế biến thực phẩm. Chúng ta cần phải có những cái kiến thức cơ bản khi chúng ta sử dụng những cái nguồn thực phẩm.
Để phòng chống ngộ độc thực phẩm mùa nắng nóng, các tiểu thương, chủ cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống cần nâng cao ý thức trách nhiệm, cung ứng những sản phẩm chất lượng tươi ngon đến người tiêu dùng. Bên cạnh đó, người dân cũng cần chú trọng đến chế biến bảo quản thực phẩm, qua đó giúp mỗi gia đình có những mâm cơm an toàn, đảm bảo sức khỏe, giàu dinh dưỡng.
Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Thành phố Hà Nội dự báo trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có mây, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ, cao nhất 34 đến 36 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Phía Nam nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, ngày nắng. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Lê Nhung, những người thực hiện Thu Thảo, Lê Thủy, Vương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.